làm sao để mà tất cả những cái chiến lược cơ thân của mình nam mô a di đà phật.
Sao tôi đã đi khi nào không hoàn chỉnh được? Giờ không hoàn chưa chỉnh được. Thật ra cái câu hỏi của cô đó là một cái đề tài lớn cho con người. Đức Phật đã xác định với chúng ta bất cứ ai thể là con người thì đều có ba cái độc căn bản, đó là tham, sân, si. Và có thể nói nó là ba cái chất độc ở trong chúng sanh. Mà mình có tu hành được hay không á là nhờ nó. Cho nên á, nó chính là ba người đệ tử đi theo ngài Huyền Trang đi tỉnh kinh ở rồi. Ngộ không là sân, ngộ năng là tham, ngộ tịnh là si. Ba người đó là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là mình. Một con người bình thường không có phân biệt tà chánh gì hết. Và chính trong con người bình thường đó có đủ ba người đệ tử này. Mà chính muốn đi tới Tây Phương Thỉnh Kinh, nghĩa là mình muốn đi tới chân trời cao đẹp nào đó, như an lạc giải thoát ví dụ, không thể thiếu ba đứa đệ tử này. Nó mới đi theo họ mình tới Tây Phương Thỉnh Kinh được. Cho nên đừng có sợ. Cái quan trọng là khi nó lên mình biết. Cho nên á, Tôn Ngộ Không có cái dòng kim cô, khi nó lên cơn nó quậy thì ngài Huyền Trang niệm chú nhức đầu, nó thần phục. Nhưng mà mãi mãi nó là đệ tử của mình. Mình bỏ không được, ta không có nó mà không tới Tây Phương được đâu. Vì có tham cho nên mình mới tu bố thí. Vì có sân cho nên mình mới tu từ bi. Vì có si cho nên mình mới tu trí tuệ. Cho nên tham sân si mà ngược lại là gì? Là giới định tuệ. Không có nó thì làm sao có sân giới, sân định, sân tuệ được. Thấy không? Bây giờ mình tu á để làm cái gì? Học kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật. Để gì? Để cái tâm mình tịnh. Cái tâm mình tịnh á, khi nào sân nó lên mình biết. Khi nó lên mình biết rồi, mình biết là mình sân mình ở đây hồi là nó vẫn phát lửa nè. Thì mình bước ra ngoài cái chỗ nào khỏi cái phạm vi mà cái sân này nó có thể phát triển được. Cứ vậy thôi. Nó lên, nhậu nó. Nó lên cho mình nhậu. Cô thì cũng lo, tới tuổi nào rồi tăng xong nó cũng lên. Tới một lúc nào rồi là tự động con người mình đủ ba cao. Cao mỡ, cao máu, cao đường. Phải không? Mà thấp thì con cái nó còn thấp. Con người mình cũng thế. Hỏi bây giờ thầy tu thầy có sân không? Nếu thầy nào mà nói tu hết sân á, nói chưa thiệt mà. Nói tôi còn sân, nhưng mà khá cái là tôi biết tôi sân, cho nên tôi có thể tôi giúp cho cái sân tôi lắng. Mình hết là mình tâm phẩm. Bệnh mà giảm bệnh là mừng. Không dám nói hết. Uống thuốc mà giảm bệnh là vui rồi đó. Ta 7 giờ 7, 80 tuổi thì chân nó mỏi, nó đau, nó nhức. Mà có thuốc uống nó đừng nhức, đừng mỏi là mình mừng. Chứ không có hết đâu. Mình chỉ có một cái đợi ngày hết thở thôi, chứ còn không hết gì đâu. Cho nên người ta mới nói á, ba người tôn ngộ không, ngộ năng, ngộ tịnh. Tại sao gọi là ngộ? Bởi vì mình biết nó gọi là ngộ. Thấy không? Mình sân mà mình biết mình sân thì gọi là ngộ, ngộ không. Vì có, vì sân cho nên tu cái trí. Và có cái trí thì ngộ các pháp là không. Khi có ngộ các pháp là không thì có pháp nào để cô dính nữa đâu. Ví dụ giờ nó chửi mình câu, mình buồn, mình giận. Nhưng bây giờ mình quán lại coi cái câu đó là cái gì mà mình buồn. Chẳng qua mình là người Việt, mình định nghĩa cái câu đó nặng, rồi mình còn lỗ tai, mình còn nhận thức cho nên nó nghe được. Đối với cái người không nghe, nó có nói ngàn tiếng nói nặng đó, người nó vẫn nói tấm hương con hay con mẻ không, còn nói bình thường. Cho nên cái duyên mà nó làm cho mình thân và căn mình còn, nhận thức mình có, tiếng nó có, rồi phân biệt này nặng này nhẹ cái buồn. Bây giờ khi mà cô thấy các pháp là không, lời nói cũng không, mình cũng không, thì ngộ không. Mà người ngộ không thì cân nhận nó xuống. Rồi cái người trong cái bản chất của ngộ không, mình cũng có ngộ năng. Ngộ năng là gì? Là giác ngộ. Cho nên đem hết cái khả năng, thì con người mình ai cũng có cái bản chất bình thường là tham. Mà bây giờ mình tham là tham ăn nè, quý vị thấy heo trong Tây Du Ký nè, tham ăn nè, tham ngủ nè, tham tiền nè, tham sắc nè, tham danh nè. Đó là năm cái tham căn bản của con người. Vì nó tham như vậy cho nên tu giới, cho nên ổng còn được biệt hiệu là bát giới. Ổng tu 8 cái giới để ổng giảm cái tham. Mà người giảm cái tham rồi thì lấy cái năng siêng năng tu tập để độ cái bản năng bình thường của con người, gọi là ngộ năng. Còn ông si là cái bản chất si mê, nó không có nói ra, nó lầm lầm vậy đó. Cho nên trong 3 người đệ tử, ai là người im lặng nhất? Ông Sa Tăng. Ổng có nói gì à, ổng lâu lâu lên từ một vài tiếng như thôi, còn bình thường im lặng. Mà trong suốt đoạn đi, ai là người gánh tất cả những cái cực nhọc?
Ổng.
Cái gánh đó là tượng trưng cho si đó. Quý vị hiểu ý không? Mình là ngài huyền trang, mình là ngài đường tăng, có ý tu lắm, muốn đi tới cái phương đó. Nhưng mà đi mà không có ba đứa nó phò đi không tới. Người muốn tu mà không có tham sân si lấy gì tu? Phải không? Cho nên nhờ tham sân si cho nên mình phải phát triển giới định tuệ. Cho nên quý vị thấy là mỗi lần vô chuông mở không? Cốc bon, cốc bon, cốc bon, tham sân si nó làm cho mình rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ mình tu rồi, nương tựa Phật pháp tăng tam bảo để trở về được, nhận được giới định tuệ. 3 tiếng mở trong cái khoảng vô chung mở cho mình tu á, không có hết, nhưng mà chỉ cần mình biết đó. Mỗi khi cô lên tức giận cô biết rồi, tìm cho nó một cái môi trường khác. Ví dụ như mình biết là nhiều khi mình đi chợ á, mình mua đồ, cái món nào mà người ta bán trái, mình tóc mình lựa đó. Thí dụ bắp mà nó bán trái, lột lựa một tới hồi người ta mình mua 2 trái thôi. Chứ tới hồi mình nhìn của mình đang làm gì kỳ thì cái giây phút đó thôi, tự nhiên mình quên, nãy giờ mình lo mình bám vô cái tham lựa đó mà người ta nhìn mình không hay. Mà thậm chí người ta thấy mình kỳ cục, ta bỏ đi, mình đỡ đó mà tới hồi mình giúp mình thấy xung quanh mình không còn ai, hoặc là bao nhiêu người đứng giờ mà tưởng sao lựa cho một mấy chục trái, mua 2 trái nhiêu đó thôi. Thì mình tự tu là mình tự thấy cái đó. Đó, cái gì mà free nó hốt quá trời. Ăn không ăn, xài không xài, free là cứ hốt rồi. Thậm chí vừa hốt vừa gọi con ơi hết hốt. Mình chỉ cần thấy cái đó là mình có tiến bộ cho mình tu tập.
Thì cái gì giả sử như bạn con mà ổng sanh lên, con phải dùng cái lời lẽ như thế nào để con sanh của ổng nó dịu xuống? Bỏ
đi. Chắc nó đem phải qua về nhà. Dạ không phải. Thật ra nó vẫn không thể có câu trả lời trực tiếp, nhưng mà con phải hiểu được cái người mà con sống chung. Khi ổng sanh, cô làm gì để ổng giảm? Một, thí dụ ống sân mà cô tiếp tục cô nói thì cô tăng trưởng cái sân ngọc, mà cô im lặng cô đi thì cái sân này nó giảm. Tự cô phải biết được cái hoàn cảnh của chúng sanh mà mình sống chung. Cho nên cô biết ông Ngài Huyền Trang là người biết rõ ba tấm tình của đệ tử mình nhất. Chỉ có mình mới biết không? Cho nên người khác có cho mình câu nói khách quan thôi, cái basic thôi, nhưng mà không có trực tiếp đâu.
Mô Phật, chúc mặt Thầy. Thầy nói là tôi ứng dụng, mình không có nói.
Nếu mà như vậy á, thì cô phải làm sao cô đừng nói những cái việc như đó. Cái đó không phải mình nói dốc, nhưng mà mình biết người đó chưa có đủ cái khả năng tiếp nhận những cái lời, cái cách đó, thì mình vì mình thương họ mình không nói, chứ không phải là mình gạt gẫm gì họ. Mà cho dù cái gạt gẫm đó mình có nói nó không quá đáng thì cái điều đó nó không có gì cả. Thôi thì Pháp Hòa nghĩ là mình hết giờ, mình sẽ kết thúc ở đây. Thầy cảm ơn đại chúng nha, đại chúng về khỏe.